Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 3 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề chung quanh vấn đề cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc theo đạo Công giáo của một triết gia kim khoa học gia vô thần. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về tội lỗi trong lịch sử của dân Israel. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, chiều hôm qua, ngày 2 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã đón tiếp vị tiền nhiệm của Ngài. Đức Benedict XVI trở về Vatican sau hơn 2 tháng lưu ngụ tại dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo. Đức Nguyên Giáo hoàng đã rời Vatican đến dinh thự này chiều ngày 28 tháng 2, vài giờ trước khi từ nhiệm của Ngài bắt đầu có hiệu lực. Trong thời gian ở lại đó, Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần điện thoại thăm hỏi, chúc mừng lễ bổn mạng và đặc biệt Ngài đích thân đến thăm vị tiền nhiệm chiều ngày 23 tháng 3 vừa qua. Trong thời gian vừa qua, đan viện Mẹ Giáo hội ở nội thành Vatican đã được tu bổ. Đức Benedict XVI đã đáp trực thăng từ Castel Gandolfo về đến Vatican khoảng 5 giờ chiều. Ngài được Đức Thánh Cha Francisco tiếp đón và tháp tùng về đan viện Mẹ Thiên Chúa, đan viện ở trung tâm thành Vatican, được Đức Thánh Cha Phaolô II thành lập hồi năm 1994 cho các nữ đan sĩ thuộc các dòng khác nhau, đến cư ngụ tại đây với mục đích cầu nguyện, nâng đỡ sứ vụ của Đức Giáo Hoàng phục vụ toàn thể giáo hội. Trong vòng 18 năm qua cho đến năm 2012, đã có các nữ đan sĩ dòng Thánh Clara, Camelo, Nhật Phép, Biển Đức và dòng Thăm Viếng thuộc nhiều quốc tịch khác nhau lần lượt cư ngụ trong đan viện Mẹ Giáo hội. Mẹ Maria Sofia Kikesti thuộc dòng Biển Đức bề trên đan viện Mẹ Giáo hội kể lại với ký giả Nicola Gori rằng hồi năm 2008, khi Đức Giáo hoàng Biển Đức đến thăm chúng tôi lần đầu tiên, với lòng khất khiêm tốn và nỗi đau khổ hiền phụ, Ngài xin chúng tôi đặc biệt cầu nguyện cho Ngài và nói rằng thánh giá mà Giáo hoàng phải vác thật nặng nề, vì thế một mình tôi không thể vác nổi, tôi cần sự nâng đỡ và lời cầu nguyện của toàn thể giáo hội và đặc biệt là của chị em, là những người có sứ mạng đặc thù này. 5 năm sau lời tuyên bố đó, nay Benedict XVI đã trực tiếp lại nhận sứ mạng đặc thù ấy trên vai. Từ đan viện này, nơi mà bao lời cầu nguyện được dâng lên Chúa cho Ngài, nay chính Ngài cầu nguyện cho người ký nhiệm và cho toàn thể giáo hội.
Vatican, Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, kêu gọi củng cố đức tin như điều kiện để tăng cường tình hiệp nhất của giáo hội. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ hôm 30 tháng 4 vừa qua với các nhân viên chức sắc của Bộ Giáo lý Đức tin nhân lễ kính thánh Pio V, Giáo hoàng, bổn mạng của bộ này. Đức Tổng giám mục Müller nói, sự hiệp nhất của giáo hội gia tăng hay giảm sút tùy theo mức độ các tín hữu có quyết liệt giữ vững đức tin tông truyền hay không. Bộ Giáo lý Đức tin có nhiệm vụ giúp Đức Giáo hoàng thăng tiến và bảo tồn đức tin của tín hữu thường, và đồng thời củng cố sự hiệp nhất của giáo hội, vì hai trách vụ này có liên hệ mật thiết, không thể tách rời nhau, hoặc cả hai cùng đứng vững, hoặc cùng suy sụp. Đức Tổng giám mục Müller cũng nhắc lại tiểu sử Thánh Pio V dòng Đa Minh, làm giáo hoàng từ năm 1566 đến năm 1572. Là vị đã tìm cách củng cố đức tin qua cuộc cải tổ và thống nhất phụng vụ. Ngày nay, người ta vẫn có thể cử hành thánh lễ với sách lễ thời đại của thánh nhân, quen gọi là nghi lễ Tridentino. Quan tâm của Thánh Pio V là bảo vệ đức tin của tín hữu bình thường trong đạo lý cũng như trong kỷ luật. Ngài bảo vệ giáo hội và thiện ích của các tín hữu Kitô với tất cả năng lực, đồng thời áp dụng giáo huấn của cộng đồng chung Trento. Thánh Giáo hoàng Pio V không những nỗ lực hoạt động để bảo tồn sự toàn vẹn của đức tin chống lại lạc giáo, nhưng còn xây dựng sự hiệp nhất của giáo hội Đông và Tây Phương qua việc nhìn nhận bốn đại thần học gia thuộc truyền thống Hy Lạp là Thánh Gioan Kim Khẩu, Thánh Basilio Cả, Thánh Gregorio Nazianze và Thánh Anastasio, cùng với bốn vị đại tiến sĩ của giáo hội công giáo Tây Phương là Thánh Ambrosio, Geronimo, Agostino và Gregorio Cả.
Vatican, trong sứ điệp chúc mừng các Phật tử nhân dịp lễ Vesa, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn kêu gọi các tín hữu Kitô và Phật giáo liên kết để bảo vệ sự sống. Đối với tín đồ Phật giáo Nguyên Thủy, lễ Vesa kính nhớ các biến cố quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật như đản sinh, thành đạo, viên tịch và nhập Niết Bàn. Năm nay, lễ này sẽ được cử hành vào ngày 26 tháng 5 tới đây. Tại các nước theo Phật giáo Đại Thừa như Việt Nam, Đại Hàn và Trung Quốc, các biến cố trên đây được mừng vào những ngày khác nhau. Sứ điệp công bố ngày hôm qua mùng 2 tháng 5 mang chữ ký của Đức Hồng Y Jean-Louis Tô Hằng, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn và Linh Mục Tổng Thư ký Miguel Angel, dòng thừa sai dòng thánh Comboni. Sau những lời chúc mừng đại lễ Vesa, hay vì nhắc đến giới luật đầu tiên của Phật giáo là cấm sát sinh và phải tôn trọng sự sống. Điều này cũng tương đồng với giới luật yêu thương của Kitô giáo và giới răn thứ năm chớ giết người. Đức Hồng Y Tô Răng viết, vì thế tôi thiết nghĩ, đối với các tín hữu Kitô cũng như Phật tử, cần cấp thiết kiến tạo một bầu không khí an bình để yêu thương, bảo vệ và thăng tiến sự sống con người, trên căn bản gia sản chân chính của các truyền thống tôn giáo chúng ta. Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh cũng có đoàn khẳng định rằng, như chúng ta đều biết, mặc dù các giáo huấn cao thượng trên đây, về tính chất thánh thiêng của sự sống con người, sự ác vẫn góp phần dưới nhiều hình thức là mất phẩm giá con người, giảm bớt cảm thức nhân đạo nơi các cá nhân và cộng đoàn. Tình trạng bi thảm này đòi hỏi chúng ta, các tín hữu Phật giáo và Kitô giáo, hiệp lực để vạch trần những đe dọa sự sống con người và thức tỉnh lương tâm của các tín hữu Kitô chúng ta, để tạo nên một sự tái sinh tinh thần luân lý nơi mọi người và xã hội, để trở thành những người thực sự xây dựng hòa bình bằng cách yêu thương, bảo vệ và thăng tiến sự sống con người trong mọi chiều kích.
Assisi, hôm 1 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Israel, ông Shimon Peres, đã được trao tặng tước hiệu công dân danh dự của thành Assisi, quê hương của Thánh Francisco. Tuyên bố trong buổi trao tặng tước hiệu này, trước sự hiện diện của chính quyền, giáo quyền, các tu sĩ Francisco và dân chúng thành Assisi, Tổng thống Israel nhận định rằng, người con danh tiếng nhất của thành này, Thánh Francisco, có những bài học quan trọng cho mọi người thiện chí. Thánh nhân kêu gọi mọi người hãy yêu mến đức tin và người nghèo, theo đuổi giá trị hòa bình và tôn trọng thiên nhiên. Các quy luật này rất quan trọng ngày nay cũng như xưa kia, hồi năm 1208 khi thánh nhân lập dòng Francisco. Tổng thống Peres cũng tiết lộ rằng ông đã gặp Đức Giáo hoàng Francisco trước khi đến Assisi để mời ngài thực hiện một cuộc hành hương tại thánh địa. Ông nói, chỉ trong một thời gian rất ngắn, Đức Giáo hoàng Francisco đã đạt được sự ngưỡng mộ và kính trọng của toàn thế giới. Lòng khiêm tốn chân thành, lòng yêu mến hòa bình của ngài, sự quan tâm đến người nghèo, sự tôn trọng của ngài đối với công lý và lời ngài kêu gọi đối thoại giữa các tôn giáo giống như một luồng gió tươi mát. Theo Tổng thống Israel, các vị lãnh đạo có một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hòa bình, đặc biệt là chấm dứt bạo lực và nạn nghèo đói. Thánh Francisco đã hiến thân cho việc bài trừ nghèo đói, tìm kiếm hòa bình và ôm ấp giá trị của sự khiêm nhường và người có lý. Và theo Tổng thống Peres, thế giới đang thay đổi rất nhiều và dân chúng còn duy trì các nguyên tắc luân lý của mình ngày nay hơn bao giờ hết và học hỏi các giá trị đơn sơ và tinh thần phục vụ mà Thánh Francisco là hiện thân.
Roma, chiều thứ Bảy ngày mai mùng 4 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Buổi đọc kinh này đồng thời cũng là nghi thức nhận thánh đường này của ngài. Tuy rằng, ngay hôm sau khi được bầu làm giáo hoàng, ngày 14 tháng 3, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm Đại Vương Cung thánh đường này. Cuối buổi đọc kinh, với phần suy niệm các mầu nhiệm mùa mừng, Đức Thánh Cha sẽ dâng hoa và song hương kính Đức Mẹ trước khi ban phép lành kết thúc. Sáng ngày Chủ nhật tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ với sự tham gia của các hội đoàn, buổi cử hành này nằm trong khuôn khổ năm đức tin.
Cleveland, mặc dù tình trạng khủng hoảng kinh tế và nạn thất nghiệp lên cao, giáo phận Cleveland, bang Ohio, Hoa Kỳ đã thành công trong việc quyên góp được hơn 170 triệu Mỹ Kim để tài trợ các trường công giáo và các thừa tác vụ trong giáo phận. Đức cha Richard Lennon, giám mục giáo phận sở tại, ca ngợi các giáo dân quảng đại đóng góp trong hành trình 3 năm, ăn rễ sâu trong đức tin, tiến tới hy vọng, và đã giúp giáo phận vượt quá chỉ tiêu 125 triệu Mỹ Kim dự trù ban đầu. Tuyên bố hôm 23 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ giáo xứ Thánh Ignacio Antioquia ở mạn Tây Cleveland, Đức cha Lennon nói, kết quả của chiến dịch tiến tới hy vọng này thật đáng khích lệ. Trong tư cách là tín hữu công giáo, trách nhiệm của chúng ta là tăng trưởng trong đức tin, và do lòng quảng đại của hàng ngàn tín hữu công giáo trong giáo phận chúng ta cũng sẽ có thể củng cố cộng đoàn của chúng ta trong những năm tới đây. Chiến dịch quyên góp trong giáo phận Cleveland được phát động hồi mùa thu năm 2010 và đã nhận được tiền dân cúng của hơn 75.000 người trong giáo phận. Ngân khoản hơn 170 triệu Mỹ Kim sẽ được dùng để hỗ trợ năm sáng kiến là củng cố và tăng cường đời sống giáo xứ, huấn luyện đức tin và truyền giáo qua các nỗ lực truyền thông và cải tiến chương trình huấn giáo, tăng cường ngành giáo dục công giáo, cải tiến việc đào tạo linh mục và huấn luyện phó tế vĩnh viễn, vân vân.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết tựa đề chung quanh vấn đề cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Kính thưa quý vị thính giả, đúng một tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng ngày 13 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập một nhóm tám hồng y cố vấn cho ngài trong việc cai quản giáo hội hoàn vũ và diệt loại tông huấn về giáo triều Roma. Tám hồng y đến từ năm châu và ngay từ bây giờ đã có những tiếp xúc với Đức Thánh Cha. Các vị sẽ nhóm họp chung lần đầu tiên vào hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 10 tới đây và sẽ có một giám mục làm thư ký cho nhóm. Đó là Đức cha Marcello Semeraro, giám mục giáo phận Albano gần Roma. Đức cha cho biết nhóm các hồng y cố vấn này không thay thế cho các cơ quan trung ương tòa thánh và cũng không phải là thành phần của giáo triều Roma. Sự kiện Đức giáo hoàng chọn các vị từ các nơi và hầu hết là các giám mục chính tòa cho thấy Đức giáo hoàng đặc biệt quan tâm đến tình trạng giáo hội hoàn vũ và muốn có tiếp xúc trực tiếp với thực tại của giáo hội. Việc cải tổ giáo triều Roma là đề tài thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, vì trong các phiên họp toàn thể của Hồng Y Đoàn, nhiều vị cũng nêu bật lên sự cần thiết phải cải tổ. Trong ba tuần qua, sau khi Đức Thánh Cha tuyên bố thành lập nhóm tám Hồng Y cố vấn, đây đó có nhiều người lên tiếng gọi là để góp ý về vấn đề cải tổ giáo triều. Chẳng hạn một nhà tri thức công giáo ở Mỹ, ông George Wengen, cố vấn lão thành của Trung tâm về Đạo đức và Chính sách Công cộng, và từng viết một cuốn tiểu thuyết dày cộm về Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã đưa ra một số đề nghị trong bài báo tựa đề Những điều đầu tiên. Ví dụ, ông nhận thấy Hồng Y Đoàn cử tri mới đây là điều lạ thường, chỉ có 8 Hồng Y dưới 65 tuổi, và thậm chí cả Hồng Y niên trưởng, lẫn phó niên trưởng đều không được tham dự mật nghị bầu giáo hoàng. Ông cũng thấy rằng Ấn Độ có nhiều Hồng Y cử tri hơn cả nước Pháp, 5 so với 4, còn Anh Quốc thì không có vị nào. Đức Hồng Y Lubomir Husa, nguyên tổng giám mục trưởng của giáo hội công giáo Ukraine, là giáo hội công giáo nghi lễ đông phương lớn nhất mà lại không được vào mật nghị bầu giáo hoàng chỉ vì ngài quá 80 tuổi, 2 ngày. Ông Wengen cũng cho rằng Hồng Y Đoàn không đại diện thực sự cho dân số công giáo thế giới. Xét vì Mỹ Châu Latin có một nửa số công giáo hoàn cầu, nhưng chỉ có 19 Hồng Y cử tri, trong khi Italia, nơi mà việc thực hiện đầu công giáo không vững chắc như Mỹ Latin, và chỉ chiếm 4% dân số công giáo hoàn cầu mà lại có tới 28 hồng y cử tri.
Vì thế, ông Wengen đề nghị một số cải tổ. Ví dụ, loại bỏ việc đương nhiên thăng làm hồng y các vị tổng giám mục của những tòa giám mục truyền thống. Những tổng giáo phận trong đó chỉ có 7% dân công giáo địa phương đi lễ Chúa Nhật. Đề nghị thứ hai là biến các hội đồng tòa thánh thành những viện nghiên cứu và không cần để các hồng y điều khiển, nhưng chỉ cần để cho các linh mục, tu sĩ hoặc giáo dân có khả năng đảm trách. Đề nghị thứ ba là không bổ nhiệm các vị lãnh đạo một số cơ quan tòa thánh làm hồng y như chủ tịch phủ thống đốc tòa thánh, chủ tịch cơ quan quản trị tài sản hoặc sở kinh tế của tòa thánh. Sau cùng, ông Weigel đề nghị điều chỉnh lại hồng y đoàn theo tiêu chuẩn địa lý và dân số, nâng tổng số hồng y cử tri lên 144 vị thay vì 120 vị như hiện nay. 144 vị là con số kinh thánh, 12 chi tộc nhân với 12 tông đồ. Ngoài ra, ông đề nghị tất cả các hồng y đều mất quyền bầu giáo hoàng khi không còn cai quản các giáo phận hoặc làm việc trong các cơ quan trung ương tòa thánh nữa. Cũng có những người khác đề nghị giảm bớt cơ cấu bàn giấy tại Vatican, tập trung các phân bộ kinh tế tài chánh như Sở Quản trị Tài chánh và Sở Kinh tế Tài chánh thành một bộ duy nhất là Bộ Kinh tế. Cơ quan này cũng có nhiệm vụ quản lý tài sản của Bộ Truyền giáo và Bộ Các giáo hội Công giáo Đông Phương. Một số người khác thì cho rằng công cuộc cải tổ giáo triều Roma đang tiến hành nhanh chóng và sẽ có một nhân vật là Tổng Thư ký, giống như Tổng Thư ký trong một tòa giám mục giáo phận, có nhiệm vụ phối hợp hoạt động của các bộ và để giảm bớt quyền bính của vị quốc vụ khanh tòa thánh. Đứng trước những đề nghị như thế, Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, đã lên tiếng cảnh giác dư luận và kêu gọi mọi người đừng chờ đợi những cải tổ trong thời gian ngắn. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn ngắn Đức Tổng giám mục Becciu dành cho báo quan sát viên Roma của tòa thánh số ra ngày 1 tháng 5 vừa qua về vấn đề này. Đức Tổng giám mục năm nay 65 tuổi, người đảo Sardinia, Italia, nguyên là sứ thần tòa thánh tại Cuba khi được bổ nhiệm làm phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, một chức vụ thường được ví như tương đương với bộ trưởng nội vụ của tòa thánh. Thưa Đức Tổng giám mục Becciu, về việc cải tổ giáo triều Roma đã có nhiều người lên tiếng, nào là sẽ có sự quân bình quyền bính, có các vị điều hợp viên, có siêu bộ kinh tế, có những cách mạng, vân vân, có đúng không?
Quả thực có một điều khá lạ lùng, Đức Giáo Hoàng chưa gặp nhóm tám hồng y cố vấn là những người được chọn, thì các lời cố vấn đã mưa ào ào đổ xuống. Sau khi nói chuyện với Đức Thánh Cha, tôi có thể nói rằng hiện thời vẫn còn là điều tuyệt đối quá sớm, chưa thể đưa ra bất kỳ giả thuyết nào về cơ cấu tương lai của các cơ quan trung ương tòa thánh. Đức Giáo Hoàng Francisco đang lắng nghe tất cả, nhưng trước tiên, Ngài muốn nghe những người mà Ngài chọn làm cố vấn. Sau đó thì Ngài sẽ đề ra một dự án về cải tổ tông hiến mục tử nhân lành về giáo triều Roma. Việc cải tổ này dĩ nhiên là sẽ theo tiến trình của nó.
Thưa Đức Tổng giám mục, dư luận trong thời gian qua cũng nói về Viện Giáo vụ, tức là Ngân hàng Vatican. Một số người còn nói rằng Đức Giáo Hoàng sẽ dẹp bỏ viện này, có đúng không?
Đức Giáo Hoàng cũng ngạc nhiên vì người ta gán cho Ngài những câu nói Ngài không hề nói, và người ta giải thích sai tư tưởng của Ngài về Viện Giáo vụ. Điều duy nhất Ngài nhắc đến viện này là trong bài giảng ngắn, bài giảng ứng khẩu ở nhà nguyện nhà trò Thánh Marta hôm ngày 24 tháng 4. Trong đó Đức Thánh Cha hăng say nhắc đến yếu tính của giáo hội, hệ tài một lịch sử tình thương giữa Thiên Chúa và loài người, và Ngài cũng nói cơ cấu của con người như Viện Giáo vụ là điều kém quan trọng hơn. Đức Giáo Hoàng nhắc đến viện này vì trong các giáo hữu hiện diện tại Thánh lễ cũng có một số nhân viên của Viện Giáo vụ. Qua đó Đức Thánh Cha muốn mời gọi mọi người đừng bao giờ quên yếu tính nòng cốt của giáo hội.
Thưa Đức Tổng giám mục Becciu, như vậy có nghĩa là việc điều chỉnh lại các cơ quan trung ương tòa thánh không phải là điều sắp sửa xảy ra.
Tôi không thể dự đoán trước được thời gian, nhưng Đức Giáo Hoàng đã yêu cầu tất cả chúng tôi, những người có trách nhiệm tại cơ quan tòa thánh, hãy tiếp tục công việc phục vụ. Nhưng hiện thời, Ngài không muốn tiến hành việc tái bổ nhiệm ai trong chức vụ. Điều này cũng được áp dụng cho các thành viên của các bộ và các hội đồng tòa thánh. Chu kỳ bổ nhiệm hoặc tái bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm được ngưng lại và tất cả tiếp tục nhiệm vụ của mình cho đến khi được định liệu khác. Điều này cho thấy ý Đức Thánh Cha muốn dành thời gian cần thiết để suy nghĩ, cầu nguyện, để có một cái nhìn sâu rộng về tình thế.
Về nhóm tám hồng y cố vấn, một người cho rằng việc chọn các hồng y ấy như thế có thể đặt lại vấn đề quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng.
Nhóm tám hồng y là một nhóm tư vấn, chứ không có quyền quyết định, nên tôi không thấy có lý do gì để coi lại việc chọn lựa của Đức Giáo Hoàng có thể đặt lại vấn đề quyền tối thượng của Ngài. Chắc chắn đây là một cử chỉ có tầm quan trọng. Qua đó Đức Giáo Hoàng cho thấy về cách thức muốn thực thi sứ vụ của Ngài. Chúng ta không nên quên rằng nhiệm vụ đầu tiên được giao phó cho nhóm tám hồng y cố vấn là giúp Đức Giáo Hoàng trong việc cai quản giáo hội hoàn vũ. Tôi không muốn để sự tò mò về các thành phần và cơ cấu của giáo triều Roma đẩy xuống hàng nhì ý nghĩa sâu xa cử chỉ của Đức Giáo Hoàng.
Nhưng thưa Đức Tổng giám mục Bách Chiêu, kiểu nói làm cố vấn phải chăng là một thành ngữ quá rộng và mơ hồ?
Trái lại thì mới đúng, làm cố vấn là một hành động quan trọng. Trong giáo hội, hành động này được xác định về phương diện thần học và được biểu lộ qua nhiều cấp độ. Ví dụ các cơ quan qua đó các tín hữu tham gia vào đời sống giáo phận và các giáo xứ, hoặc các hội đồng cố vấn của các bề trên tỉnh dòng, hoặc bề trên tổng quyền trong các dòng tu. Chức năng cố vấn cần phải được giải thích theo chiều hướng thần học. Trong xã hội đời, người ta nói về lời cố vấn mà không có quyền quyết định thì không quan trọng. Nhưng quan niệm như thế đối với giáo hội là coi giáo hội như một xí nghiệp. Trái lại, về phương diện thần học, làm cố vấn có một chức năng đặc biệt quan trọng như giúp bề trên trong việc phân định, trong việc hiểu đâu là điều mà Chúa Thánh Linh muốn giáo hội trong thời điểm lịch sử. Nếu không để ý điều đó, thì ta sẽ không hiểu được ý nghĩa đích thực của việc cai quản trong giáo hội.
Đức Tổng giám mục cảm thấy tâm tình nào khi cộng tác với Đức Giáo Hoàng Francisco?
Tôi đã được cộng tác gần gũi với Đức Giáo Hoàng Biển Đức và bây giờ tôi đang tiếp tục phục vụ cạnh Giáo Hoàng Francisco. Dĩ nhiên, mỗi vị có một nhân cách riêng, lối hành động riêng và tôi cảm thấy mình thực sự được đặc ân vì được tiếp xúc gần gũi với hai vị hoàn toàn tận tụy đối với giáo hội, xả thân và chìm đắm trong Thiên Chúa. Với một sự say mê duy nhất là làm sao giúp cho con người ngày nay biết được vẻ đẹp của tin mừng.
Vừa rồi là bài viết tựa đề chung quanh vấn đề cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại cuộc theo đạo Công giáo của một triết gia kim khoa học gia vô thần.
Ngày 8 tháng 4 năm 2010, triết gia kiêm khoa học gia Anthony Flew, người Anh, qua đời hưởng thọ 87 tuổi. Triết gia rất nổi tiếng trên toàn thế giới là người vô thần, nhưng rồi vào cuối đời, nhờ một công trình nghiên cứu khoa học đã trở lại Công giáo, mặc dù vì thế đã phải chịu nhiều chỉ trích phê bình khốc liệt của những người đương thời. Sinh vào năm 1923, triết gia Flew từng làm giáo sư giảng dạy tại các đại học nổi tiếng như Oxford, Aberdeen bên Anh, Toronto bên Canada và suốt bao nhiêu thập niên dài đã khẳng định mình là người vô thần. Giáo sư chỉ tin tưởng vào những gì khoa học chứng minh rõ rệt mà thôi. Phần lớn cuộc đời của giáo sư và các tác phẩm nghiên cứu sáng tác của ông nhằm mục đích quảng bá chủ thuyết vô thần và bài bác sự hiện hữu của Thiên Chúa. Trong số các môn sinh của giáo sư có cả nhiều nhân vật lỗi lạc như Richard Dawkins và Christopher Hitchens. Trong số 35 tác phẩm xuất bản, giáo sư quảng diễn tư tưởng vô thần của mình và thách thức những người có đức tin hãy giải thích, khẳng định tại sao họ tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa. Đặc biệt, trong hai tác phẩm lớn God and Philosophy và The Presumption of Atheism, giáo sư khẳng định các luận đề vũ trụ và luân lý thuận lợi cho sự hiện hữu của Thiên Chúa hoàn toàn không có căn bản hữu hiệu. Thế nhưng vào dạo năm 2004, giáo sư bắt đầu nhận thức được sự sai lầm của mình khi nghiên cứu khoa học về hệ gen truyền sinh và về hệ DNA. Trong một cuộc hội thảo tại New York bên Hoa Kỳ, trước một cử tọa trí thức khoa học cao cấp, giáo sư tuyên bố, Tôi chấp nhận sự hiện hữu của một vị Thiên Chúa. Lúc ấy giáo sư nói, tại sao bây giờ tôi tin như thế sau hơn nửa thế kỷ quảng bá và bảo vệ tư tưởng vô thần? Thưa, đó là vì thế giới ngày nay đã xuất hiện dưới một bộ mặt khác, bộ mặt mới được các khám phá cận đại nhất của khoa học vén mở, đặc biệt nhất là trong lĩnh vực hệ DNA truyền sinh. Năm 2007, giáo sư Flew đã cho nổ một quả bom trong giới trí thức Anh Quốc khi cho xuất bản cuốn sách tựa đề Có Thiên Chúa, làm cách nào mà người vô thần nổi tiếng nhất thế giới lại thay đổi ý kiến. Trong cuốn sách, giáo sư cho biết, từ nhiều năm trước, ông đã hăng hái đi vào công cuộc nghiên cứu toàn bộ hệ gen truyền sinh của loài người và hệ DNA. Đây là một cuộc nghiên cứu hoàn toàn khoa học, nhưng thật đáng ngạc nhiên vì cuộc nghiên cứu này đã giúp giáo sư đi đến nhận định sâu cùng, hoàn toàn đảo lộn xác tín vô thần đã được giáo sư trân trọng giữ gìn suốt cuộc đời trước đó. Giáo sư viết, những lý lẽ gây ấn tượng nhất về sự hiện hữu của Thiên Chúa lại được hỗ trợ bằng chính những khám phá khoa học mới nhất. Tôi tin chắc chắn rằng vũ trụ đã được tạo thành bởi một trí khôn ngoan vô cùng vô tận và các luật tự nhiên của vũ trụ là biểu tượng của điều mà các khoa học gia gọi là trí não Thiên Chúa. Tôi thì tôi cho rằng sự sống và sự truyền sinh đã khởi phát từ một nguồn gốc thánh thiêng, nghĩa là từ Thiên Chúa. Những khẳng định của giáo sư Anthony Flew có tác dụng như những tiếng sét nổ giữa bầu trời xanh ngắt không một áng mây. Sau giây phút kinh ngạc sững sờ đầu tiên, các môn sinh của giáo sư đã phản ứng cách đặc biệt cứng rắn. Richard Dawkins, nhà nghiên cứu sinh vật nổi tiếng, đã không ngần ngại tuyên bố rằng thầy mình đã bị bệnh già hóa khủng. Thế nhưng giả thuyết này của Dawkins đã bị chính giáo sư bác bỏ ngay trong phần lời tựa của cuốn sách Thiên Chúa Hiện Hữu. Và rồi với những lý luận sâu sắc, thật sáng suốt, giáo sư đã lật ngược những cáo buộc ấy và đang đi theo vết chân của những người đã tìm thấy trong các nghiên cứu khoa học cái chìa khóa chứng minh rằng Thiên Chúa không phải chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Trích lời của ông tổ thuyết tiến hóa Charles Darwin, giáo sư viết, lý trí nói với tôi là không thể nào quan niệm vũ trụ và con người như một kết quả của một trùng hợp hoàn toàn tự nhiên hay là một cần thiết mù quáng mà thôi. Điều này khiến tôi phải viện đến một nguyên lý đầu tiên có trí khôn ngoan vô tận vô cùng. Và sau cùng, giáo sư Flew tiết lộ là đang suy tư nhiều về những biến đổi nội tâm hướng về đức tin Kitô giáo. Ông nói, một số người cho rằng họ đã tiếp xúc được với trí khôn vô cùng vô tận ấy. Tôi thì chưa, nhưng ai có thể biết được chuyện tương lai. Điều chắc chắn đó là khuôn mặt đặc sủng của Chúa Giêsu thật là đặc biệt, làm người ta phải chú ý đến tin mừng người loan báo. Nếu thật sự Thiên Chúa đã tự mặc khải chính mình, thì có lẽ người đã thực hiện với khuôn mặt ấy.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài tội lỗi trong lịch sử của dân Israel.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong lần trước chúng ta đã thấy tội lỗi hiện diện ngay từ đầu lịch sử loài người như soạn giả Thánh Kinh trình bày trong các chương từ 3 tới 11 của sách Sáng Thế. Nó không rời cuộc sống của con người nữa, và theo quan niệm của soạn giả Kinh Thánh thuộc trường phái Gia-vít, lịch sử càng tiến tới thì tội lỗi càng nhiều và con người càng xa rời cuộc sống toàn vẹn của thuở ban đầu trong vườn địa đàng. Tội lỗi ấy đồng hành với toàn lịch sử của dân Israel cũng như lịch sử của thế giới. Tuy là dân riêng được Thiên Chúa tuyển chọn giữa nhiều dân tộc khác, Israel đã mau quên ơn gọi đó của mình và luôn luôn bị cám dỗ bỏ Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ các thần ngoại và tôn thờ các ngẫu tượng. điển hình là tội thờ con bò vàng như kể trong sách Xuất Hành chương 32. Vừa mới được Thiên Chúa cứu thoát khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập chưa được bao lâu, dân Israel đã đúc con bò vàng và coi đó là Thiên Chúa của mình, tổ chức cúng bái thờ lạy nó, rồi mở hội vui chơi nhảy múa. Như với Adam, Thiên Chúa đã đưa ra sáng kiến chọn ông là đối tượng lòng nhân lành của người, Thiên Chúa cũng đã làm với dân Israel như vậy, bằng cách chọn họ làm dân riêng của người. Một cách đặc biệt, sách Xuất Hành cho thấy Gia-vê Thiên Chúa đã trung thành với các lời hứa của người. Nhưng chính trong lúc Thiên Chúa bước vào trong giao ước với dân Israel bằng cách dấn thân ban cho ông Mô-xê hai bảng chứng ước, tức 10 điều răn, là lề luật hướng dẫn cuộc sống của Israel trong tương quan với Thiên Chúa, thì dân Israel làm áp lực, xin ông A-ha-rôn làm cho họ một vị thần không xa xôi và vô hình vừa với mẫu mực của họ, một vị thần đồng hành với dân, tới nơi đâu dân muốn dẫn đi, chứ không phải một Thiên Chúa đòi hỏi họ bước đi với người. Chương 32 sách Xuất Hành viết, dân thấy ông Mô-xê lâu quá không xuống núi, bèn tụ họp bên ông A-ha-rôn và nói với ông, xin ông đứng lên, làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mô-xê này, là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai Cập. Ông A-ha-rôn nói với họ, hãy gỡ các khuyên vàng mà vợ và con trai con gái các ngươi đeo ở tai, rồi đem đến cho tôi. Toàn dân gỡ các khuyên vàng đeo tai và đem đến cho ông A-ha-rôn. Ông lấy vàng từ tay họ trao cho, đem đúc và dùng dao mà gọt đẽo thành một con bê. Bây giờ họ nói, hỡi Israel, đây là thần của ngươi, đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Thấy vậy, ông A-ha-rôn dựng một bàn thờ trước tượng con bê, rồi hô to, mai có lễ kính ra về. Ngày hôm sau họ dậy sớm, dâng tiến những của lễ toàn thiêu và những lễ vật kỳ an, dân ngồi xuống ăn uống, rồi đứng lên bày trò vui chơi. Dân Israel đòi có một vị thần hữu hình như người Ai Cập và người Assyri. Con bê hay con bò mộng bằng vàng là hình ảnh của thần linh được tôn thờ nhiều nhất trong vùng Trung Đông cổ, chẳng hạn như tại Canaan, tại Ugarit và bên Syria, nơi thần Baal-Khadad, tức là thần bão tố, tay cầm sấm sét, đứng trên một con bò mộng. Hình tượng này cũng được tôn thờ trong vùng Hạ Ai Cập. Con bò mộng Apsis được tôn thờ trong đền thờ thành phố Heliopolis như là sự nhập thể của thần Osiride. Và con bò mộng Menervis được tôn thờ trong đền thờ Ptah tại Memphis như là sự nhập thể của thần mặt trời. Như thế chúng ta có thể hiểu ảnh hưởng sâu đậm của các tôn giáo Ai Cập trên dân Israel trong suốt các thế kỷ họ sống tại đây trước khi được Gia-vê Thiên Chúa giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ qua sự lãnh đạo của ông Mô-xê. Ngoài ra Jeroboam, vua vương quốc Israel miền Bắc, là người đã khởi đầu cuộc ly khai với vương quốc Giu-đa miền Nam, đã từng trú ngụ bên Ai Cập. Và khi trở về, ông đã dựng tượng một con bê bằng vàng tại trung tâm thờ tự Bethel và trung tâm thờ tự Dan, nhằm củng cố sự ly khai chính trị và tôn giáo, như kể trong sách Các Vua Một, chương 12. Như đã biết, sau khi vua Salomon băng hà, vương quốc do vua David thành lập bị chia đôi thành vương quốc Israel miền Bắc do Jeroboam làm vua và vương quốc Giu-đa miền Nam do vua Roboam con vua Salomon cai trị. Chương 12 sách Các Vua Một viết, vua Jeroboam nghĩ bụng rằng, rồi vương quốc lại trở về với nhà David mất thôi. Nếu dân này cứ lên tế lễ tại đền thờ Gia-vê ở Jerusalem, thì lòng họ lại quay về với chủ mình là Roboam vua Giu-đa, và họ sẽ giết ta để trở về với Roboam vua Giu-đa. Sau khi quyết định, vua làm hai con bò mộng bằng vàng, rồi nói với dân, các ngươi lên Jerusalem như thế là đủ rồi. Này Israel, Thiên Chúa của ngươi đây, đấng đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Vua đặt một tượng ở Bethel, còn tượng kia ở Dan. Đó là nguyên cớ gây ra tội, vì dân đi tới mãi tận Dan để thờ một trong hai tượng đó. Vua thiết lập những nơi cao và đặt các tư tế lấy từ đám thường dân không thuộc hàng con cháu Lê-vi. vua Jeroboam còn lập một lễ vào ngày 15 tháng 8, giống như lễ vẫn mừng ở Juda, và vua tiến lên bàn thờ. Vua đã làm như thế tại Bethel, mà dâng lễ tế cho các con bò mộng vua đã làm ra. Vua đặt ở Bethel các tư tế để phục vụ tại các nơi cao mà vua đã thiết lập. Vua tiến lên bàn thờ đã lập ở Bethel vào ngày 15 tháng 8, tháng vua chọn theo sở thích. Vua lập nên một ngày lễ cho con cái Israel và lên bàn thờ đốt hương. Việc tôn thờ hai con bò vàng trong các trung tâm thờ tự Bethel và Dan kéo dài cho tới khi vương quốc Israel miền Bắc bị tiêu diệt vào năm 722 trước công nguyên bởi đế quốc Assyria dưới thời vua Sargon II, cai trị Assyria từ năm 722 đến 705 trước công nguyên. Chính vì việc tôn thờ ngẫu tượng này, các ngôn sứ Amos và Hosea đã mạnh mẽ tố cáo hàng lãnh đạo và dân chúng sống trong vương quốc Israel miền Bắc và kêu mời họ trở về với Gia-vê Thiên Chúa. Các tai ương Thiên Chúa cho đổ ập xuống trên Israel như đói kém, hạn hán mất mùa, chiến tranh loạn lạc, cũng không khiến cho Israel trở về với người. Lời rao giảng của ngôn sứ Amos khiến cho ông gặp xung khắc với Amadia, tư tế và là ngôn sứ của vua Jeroboam. Nhưng Hosea báo cho ông biết số phận Israel phải chịu. Jeroboam sẽ chết vì gươm và Israel sẽ bị đẩy biệt xứ. Vợ ngươi sẽ đi làm điếm trong thành phố, con trai con gái ngươi sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, lãnh thổ ngươi sẽ bị phân chia từng mảnh, còn ngươi, ngươi sẽ chết trên một miền đất ô uế và Israel sẽ bị đẩy xa quê cha đất tổ. Và quả thế, sau khi Samaria, thủ đô vương quốc miền Bắc bị xâm lăng và tàn phá bình địa năm 722 trước công nguyên, dân Israel bị đẩy sang Ninive, và từ đó vương quốc Israel biến mất khỏi lịch sử. Ngôn sứ Hosea thì cho thấy xã hội bị xáo động vì dân Chúa thờ ngẫu tượng. Hỡi Samari, hãy gạt bỏ con bê của ngươi, chúng làm ta nổi giận. Chúng không chịu để cho ta thanh tẩy mãi cho tới bao giờ, vì con bê đó là do Israel làm ra, do một nghệ nhân sản xuất, nó đâu phải là thần. Chắc chắn con bê của Samaria sẽ như thể mùn cưa. Chúng gieo gió thì gặt bão, chúng là cây lúa không làm đồng, là hạt lúa lép không có hột, nhưng giả như có hột thì ngoại bang cũng sẽ nuốt hết. Cùng với tội tôn thờ ngẫu tượng là cuộc sống vô luân, bạo lực và bất công chồng chất. Ngôn sứ viết, quả thật trong xứ này chẳng có tín thành, chẳng có ân nghĩa, cũng chẳng có sự hiểu biết Thiên Chúa. Chỉ có bội thề, dối trá, sát nhân và trộm cướp. Áp bức với ngoại tình, các cuộc đổ máu cứ nối tiếp nhau. Chính vì thế mà xứ sở tang thương, dân cư tàn tạ, ngay thú vật ngoài đồng cũng như chim trời cá biển, tất cả đều chết hết. Sự siêu việt của Gia-vê Thiên Chúa khiến cho loài người không thể diễn tả người ra bằng bất cứ hình tượng nào. Đó đã là nền tảng của giới răn, ngươi không được tạo tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao cũng như dưới đất thấp hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ. Thế nhưng dân Israel đã không tuân giữ giới răn của Chúa. Họ đã gây áp lực với tư tế Aharon để làm con bò vàng thay thế Gia-vê Thiên Chúa, là đấng đã giải thoát họ ra khỏi Ai Cập. Aharon cũng xây bàn thờ để tế lễ cho ngẫu tượng. Ở đây chính hàng tư tế phạm tội tôn thờ ngẫu tượng. Ngoài việc tế lễ, dân chúng còn ăn uống, hát ca, múa nhảy. Trong lịch sử dài của mình, dân Israel đã luôn luôn bị cám dỗ bỏ Gia-vê Thiên Chúa để tôn thờ các thần ngoại và các ngẫu tượng, đặc biệt là thần Ba-al của dân tộc Canaan. Vào cuối đời mình, vua Salomon đã nghe theo các bà vợ và thê thiếp xây các nơi cao cho họ tôn thờ các thần ngoại và ngẫu tượng của họ, và cũng cùng họ dâng hương cúng bái các tà thần. Tội của dân Israel như thế cũng là tội khước từ vâng lời Gia-vê Thiên Chúa, khước từ tin tưởng nơi Thiên Chúa và phó thác cho người. Khi bỏ Gia-vê Thiên Chúa để tôn thờ các tà thần, dân Israel không nhận Thiên Chúa là Chúa duy nhất, đấng đã tạo ra họ và họ phải tôn thờ, như viết trong Kinh Tin Kính, chương 6 sách Đệ Nhị Luật. Hãy lắng nghe hỡi Israel, Giave Thiên Chúa chúng ta là Giave duy nhất. Hãy yêu mến Giave Thiên Chúa các ngươi hết lòng, hết dạ, hết sức các ngươi. Chính Giave Thiên Chúa của các ngươi là đấng các ngươi phải kính sợ. Chính Người là đấng các ngươi phải phụng thờ. Các ngươi không được theo những thần khác trong số các thần của các dân chung quanh. Tội tôn thờ các tà thần và ngẫu tượng này sẽ bị các ngôn sứ mạnh mẽ tố cáo và gọi là tội ngoại tình. Israel là người vợ ngoại tình đã bỏ Giave Thiên Chúa là phu quân, là chồng của mình để đi làm điếm, trao thân cho các thần ngoại khác và ăn nằm với chúng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đón tiếp vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Nguyên Giáo Hoàng Bình Đức 16. Trở về Vatican sau hơn 2 tháng lưu ngụ tại dinh thự ở Castel Gandolfo. Vatican, Đức Tổng giáo mục C.H. Muller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, kêu gọi củng cố Đức tin như là điều kiện để tăng cường tình hiệp nhất của giáo hội. Cũng tin Vatican, trong sứ điệp chúc mừng các Phật tử nhân dịp lễ Vesa, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn kêu gọi các tín hữu Kitô và Phật giáo liên kết để bảo vệ sự sống.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m 25 và 19m 39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m 23 và 19m 39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.